Cán bộ, công chức tiêu cực, nhũng nhiễu, phải có liều thuốc đủ mạnh để trị bệnh. Đây là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 18 NQ Trung ương của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tình hình kinh tế, xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế, xã hội năm 2025 và tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế. Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức cuối tuần qua, các thiết tin gọn bộ máy phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư nhấn mạnh, hơn lúc nào hết và không thể chậm trễ hơn thời điểm này, đất nước đã đủ thế và lực, đã đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của dân tộc. Đây cũng là thời điểm, thời cơ, là sự cấp thiết, là đòi hỏi tất yếu khách quan cho cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổng Bí thư cho rằng, để đạt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội mà nghị quyết Đại hội 13 đã đề ra, chúng ta phải đổi mới tư duy, phải cởi trói, phải quyết đoán, phải bứt phá, phải vượt lên chính mình, cần tiếp tục tạo đột phá hơn nữa về thể chế, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để khơi thông mọi nguồn lực vào cải cách hành chính mạnh mẽ, kiến tạo môi trường thuận lợi để phát triển. Theo Tổng Bí thư, cần nhận thức rõ, đổi mới thể chế không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan xây dựng pháp luật mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và của từng cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng, thực thi pháp luật. Phải có liều thuốc đủ mạnh để trị căn bệnh cán bộ làm việc hành chính, máy móc, tiêu cực, nhũng nhiễu, hành dân, hành doanh nghiệp, có lợi ích cá nhân thì mới làm, cố tình làm chậm công việc, xin ý kiến lòng vòng, đổ lỗi cho thể chế. Đề cập tới công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội 14 của đảng, Tổng Bí thư cho biết, nhiệm vụ của cấp ủy các cấp là cần tập trung chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới theo đúng các nội dung đã được hướng dẫn, chuẩn bị thật tốt đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng được yêu cầu phát triển mới. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tự học hỏi để nâng mình lên, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới của đất nước. Phải hết sức lưu ý khắc phục những căn bệnh của công tác cán bộ trước đại hội như người không tái cử thì giữ an toàn, thủ thế, không dám triển khai cái mới. Nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới thì giữ mình, không muốn va chạm, sợ mất phiếu, tính toán cho người thân, người quen, người cánh hậu với mình vào các vị trí lãnh đạo hoặc dùng thủ thuật tổ chức để gạt người mà mình không thích. Công tác tổ chức cán bộ là công tác của đảng. Do vậy các cấp ủy đảng phải thực hiện thật nghiêm túc điều lệ đảng cũng như các quy định của đảng, của pháp luật về công tác cán bộ. Một lần nữa nhấn mạnh vấn đề rất cấp bách, bắt buộc phải làm, càng làm sớm càng có lợi cho dân, cho nước trong việc tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tổng Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành từ trung ương tới cơ sở phải xác định, khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất trong thực hiện chủ trương này. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây không chỉ là vấn đề về quy mô hay số lượng, mà sâu xa hơn là phải tạo sự thay đổi về chất trong hoạt động của hệ thống chính trị. Từng cấp, từng ngành bám sát kế hoạch để tổng kết và đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị mình bảo đảm đúng tiến độ, bộ, ngành phải hoàn thành trong tháng 12 năm 2024, hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành và báo cáo Trung ương phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong quý 1 năm 2025. Tổng Bí thư nhấn mạnh, giảm hàng chục bộ, cơ quan Trung ương về phương án nghiên cứu, đề xuất sáp nhập, kết thúc hoạt động của một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết, tối thiểu sẽ giảm 5 bộ, 2 cơ quan trực thuộc Chính phủ. Theo đó, bên cạnh sáp nhập một số bộ, cơ quan thì cũng sẽ kết thúc hoạt động của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, chuyển nhiệm vụ về Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục Điện thoại, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan, kết thúc hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, chuyển nhiệm vụ về Bộ Tài chính, các bộ chuyên ngành và các cơ quan liên quan, kết thúc hoạt động của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Việt Nam, chuyển nhiệm vụ về Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan. Riêng với lĩnh vực báo chí, ông Hưng cho biết cần nghiên cứu tiếp tục sắp xếp các cơ quan báo chí của các bộ, ngành. Với các cơ quan của Quốc hội, theo ông Hưng sẽ giảm được 4 ủy ban của Quốc hội và một cơ quan trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cụ thể, sáp nhập Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính, Ngân sách, sáp nhập Ủy ban Xã hội và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, sáp nhập Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Pháp luật. Đồng thời, kết thúc hoạt động của Ủy ban Đối ngoại, chuyển các nhiệm vụ về Bộ Ngoại giao, các ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, nghiên cứu chuyển ban dân nguyện thành ban giám sát và dân nguyện, tinh gọn mô hình tổng thư ký, phó tổng thư ký và ban thư ký Quốc hội. Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, phương án nghiên cứu, đề xuất là rà soát lại tất cả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, sáp nhập, kết thúc hoạt động, chỉ giữ lại những cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ cần thiết. Cải cách tổ chức bộ máy phải gắn với quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của đảng, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho địa phương, chống lãng phí, chuyển đổi số quốc gia, xã hội hóa các dịch vụ công, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ và đi vào hoạt động ngay, không để ngắt quãng công việc, không để khoảng trống về thời gian, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của người dân. Ông Hưng nhấn mạnh.